Bấy giờ Như Lai nói kệ này xong, bảo các tỳ kheo: các vị nên biết, tất cả các hành thảy đều vô thường. Thân của ta nay tuy là kim cương đại, cũng không tránh khỏi vô thường biến đổi. Ở trong sinh tử thật là đáng sợ. Các vị nên siêng năng tinh tấn tu tập, cầu mong mau ra khỏi hầm lửa sinh tử này. Đây chính là lời dạy sau cùng của ta. Thời gian ta vào Niết Bàn đã đến. Lúc ấy các tỳ kheo và hàng trời người nghe Phật dạy buồn bã, than khóc. Có người ngất xỉu trên đất. Đức Như Lai liền vì tất cả mà dạy phổ cáo rằng: các vị không nên sanh buồn thương sầu não, vì các hành, tánh tướng, thảy đều như vậy. Lúc đó, Như Lai liền vào sơ thiền, ra khỏi sơ thiền, vào đệ nhị thiền, ra khỏi nhị thiền, vào đệ tam thiền, ra khỏi tam thiền, vào đệ tứ thiền, ra khỏi đệ tứ thiền, rồi vào không xứ, ra khỏi không xứ, lại vào thức xứ, ra khỏi thức xứ, vào vô sở hữu xứ, ra khỏi vô sở hữu xứ, lại vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, ra khỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi vào định diệt tận. Khi ấy, A Nan thấy Đức Như Lai lặng yên không nói, thân thể tay chân lại không còn dao động, liền rơi nước mắt mà nói: Đức Thế Tôn nay đã vào Niết Bàn. Bây giờ A Nậu Lâu Đà nói với A Nan: khi Đức Như Lai chưa vào Niết Bàn, sở dĩ thân tướng vắng lặng không dao động chính là lúc đang nhập định diệt tận. Khi Thế Tôn ra khỏi định diệt tận, lại trở vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, cho đến lần lượt vào ở sơ thiền, lại ra sơ thiền, vào đệ nhị thiền, ra khỏi nhị thiền, vào tam thiền, ra tam thiền, vào tứ thiền, liền ở địa này mà vào Niết Bàn. Bây giờ A Nậu Lâu Đà nói với A Nan: Đức Thế Tôn đã ở đệ tứ thiền địa mà vào Niết Bàn. Khi ấy A Nan và bốn bộ chúng nghe A Nậu Lâu Đà nói như thế rồi, kêu thương, buồn bã, than khóc, nghẹn ngào. Trong đó có người lấy tay vỗ đầu, đấm ngực kêu lớn, rồi cùng bảo nhau rằng: con mắt thế gian đã mất, sao mà mau vậy? Hết thảy chúng sanh từ nay về sau, ai là người dẫn dắt? Hàng trời người suy giảm, ác đạo ngày càng tăng. Khi ấy, trên hư không, tám bầu trời rồng thảy đều thương khóc, nước mắt đổ xuống như mưa. Thình lình cùng nhau nói rằng: chúng ta từ nay lấy ai là nơi để quay về nương tựa? Cũng như bé thơ mất mẹ hiền, ba đường ác ngày càng mở rộng, cửa giải thoát lại bị đóng ngăn. Hết thảy chúng sanh chìm đắm trong biển khổ, cũng như người bệnh xa cách lương y, lại như kẻ mù mất người dẫn dắt. Chúng ta đã mất đấng pháp vương vô thượng, giặc phiền não xâm phạm bức bách. Sướng lời này xong, lòng càng áo não không thể tự ngăn. Lúc này ở thành Cưu Thi Na, các lực sĩ thảy đều tráng kiện giống như voi mạnh. Đã thấy Như Lai vào Bát Niết Bàn thì tinh thần khốn khổ như bệnh mới phát. Đương khi ấy, đại địa chấn động, trống trời từ vang, nước bốn biển lớn sóng dậy cuồn cuộn, núi chúa Tu Di tự nhiên lay động cuồng phong nổi dậy, cây rừng gãy tan tác xác xơ khác thường. Bây giờ Đại Phạm Thiên Dương liền nói kệ rằng: quá khứ cùng Vị Lai và ngay trong hiện tại, không có chúng sanh nào không trở về vô thường. Như Lai trời người quý, thân kim cang bệnh chắc, còn không khỏi vô thường, huống chi những người khác. Hết thảy các chúng sanh mến tiếc bảo vệ thân, dùng nhiều hương hoa thơm, không biết sẽ hủy diệt. Như Lai thân sắc vàng, do tướng hảo trang nghiêm, rồi cũng đều xả bỏ để vào Bát Niết Bàn, đoạn trừ các phiền não, thành nhất thiết chủng trí, cũng còn chưa thoát khỏi, huống kẻ ràng buộc khác. Bây giờ trời Đế Thích liền nói kệ rằng: tánh hết thảy các hạnh thật là pháp sanh diệt, đấng lượng túc tối thắng cũng lại về vắng lặng. Lửa tam độc bừng cháy, luôn thiêu đốt chúng sanh, không có mây đại bi, ai hay mưa khiến diệt. Bây giờ A Nậu Lâu Đà liền nói kệ rằng: hôm nay Đức Như Lai các căn không dao động, tâm ý gặp các pháp mà xả bỏ thân này, an nhiên dứt tư lự, cũng lại không cắt thọ. Như dầu hết đèn tắt, Như Lai diệt cũng vậy. Bây giờ Tôn giả A Nan liền nói kệ rằng: quả đất bỗng chấn động, gió mạnh thổi bốn bề, biển nước sóng cuồn cuộn, núi báo Tu Di lay, trời người tâm buồn quá, khóc than như mưa đổ, thảy đều rất lo sợ, như bị phi nhân bắt. Do Phật vào Niết Bàn nên có việc như vậy. Bây giờ trong chúng có các tỳ kheo, trời người chưa đắc đạo, thấy Đức Như Lai đã vào Niết Bàn, lòng sanh sầu não lăn lóc trên đất. Người đã được đạo than thở rằng: thế gian khổ vì vô thường, rồi đau buồn thương khóc không thể tự chế. Lúc ấy A Nậu Lâu Đà nói với các tỳ kheo cùng hàng trời người: các vị không nên sanh buồn phiền sầu não. Đức Như Lai trước đã vì các vị nói các hành, tánh tướng pháp đều như vậy, vì sao lại còn buồn khóc như thế? Bây giờ A Nan nói với mọi người từ bốn phương xa đến: Đức Như Lai nay đã vào Niết Bàn. Mọi người nghe tôn giả A Nan nói vậy, thấy điều buồn bã thương khóc. Như thế ngàn lời nên thưa nhỏ với A Nan: hiện nay mọi người ở đây đông trong khoảng 32 du xà na, thảy đều đầy đủ. Nguyện xin tôn giả sắp theo thứ tự cho chúng tôi được đến gần trước Đức Như Lai để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường lần sau cùng. Như Lai ra đời rất khó gặp gỡ, như qua U Đàm Bát La đúng thời mới hiện. Nay tự thân được ở tại chỗ Đức Phật vào Niết Bàn, kính mong thương xót khiến chúng tôi được thấy. Bây giờ A Nan nghe mọi người nói, lòng tự suy nghĩ: Như Lai ra đời rất là khó gặp, cúng dường lần sau cùng cũng lại rất khó. Tại này nên xếp đặt cho những ai được cúng dường Phật trước. Này nên cho các tỳ kheo ni và Ưu Bà Di được đến trước cúng dường thân Phật. Vì sao vậy? Vì những người ấy thân nữ yếu đuối, xưa nay chưa hoặc được đến chỗ Như Lai. Do nhân duyên này nên cho họ được ở trước. Nghĩ như vậy rồi, liền sướng khắp cho tỳ kheo ni và Ưu Bà Di đều nghe là đến trước kim thân Đức Như Lai. Các vị tỳ kheo đi cùng vô lượng Ưu Bà Di đều đến chỗ Phật. Đã trông thấy Như Lai vào Niết Bàn rồi thì than khóc sầu khổ, vây quanh để bái, lớp lớp cúng dường. Khi ấy có một Ưu Bà Di nghèo khổ, tuổi đã 100, thấy các Bà La Môn và Sát Lợi, trưởng giả, cư sĩ, lực sĩ cùng với vợ con quyến thuộc và trẻ lớn nhỏ dùng hoa hương thơm lần lượt cúng dường, tự thương mình nghèo khó riêng một nguyện này, rồi tự suy nghĩ: Như Lai ra đời rất là khó gặp, cúng dường lần sau cùng lại là khó hơn, mà nay ta thì cùng khốn, không lấy gì để tự tỏ bày. Nghĩ như vậy rồi càng thêm thương khóc, đến gần chân Phật lòng rất áo não, khóc lóc không ngừng, làm dơ chân Phật. Nguyện con đời sau nơi chỗ sanh ra thường được thấy Phật. Các tỳ kheo ni và Ưu Bà Di cúng dường xong rồi liền trở về chỗ cũ. Bây giờ A Nan lại báo khắp cho các người khác: các tỳ kheo ni và Ưu Bà Di cúng dường đã xong, chứ gì có thể theo thứ tự đến trước cúng dường. Lúc đó mọi người lần lượt vào mà đến chỗ Phật, thấy Đức Như Lai đã vào Niết Bàn, đều kêu khóc thảm thiết, lòng rất bi não, rồi lấy các phẩm vật dùng để cúng dường. Lúc ấy các chúng lực sĩ thấy đều tụ họp cùng nhau nói rằng: chúng ta nay làm lễ trà tỳ nhục thân của Như Lai như thế nào? Đức Thế Tôn khi sắp muốn vào Niết Bàn nên có để lại lời chỉ dạy. Liền cùng nhau đến hỏi A Nan: chúng tôi nay muốn làm lễ trà tỳ nhục thân của Như Lai, phương thức ấy như thế nào? Đức Thế Tôn khi sắp vào Niết Bàn có để lại lời chỉ dạy, xin trình bày cho biết. Bây giờ A Nan nói với các lực sĩ: Đức Như Lai để lại lời dạy vì cách thức trà tỳ cùng với vua chuyển luân thánh dương không có khác. A Nan liền nói lại đầy đủ sự việc mà Phật đã chỉ dạy. Các vị lực sĩ nghe A Nan nói xong đều cùng nhau sắm sửa các dụng cụ dùng cho việc trà tỳ hết sức trang nghiêm. Trước tiên là tạo xe báo đều khắc chạm đẹp đẽ nghiêm chỉnh, rồi đặt nhục thân Như Lai để trên xe báo, đốt hương rải hoa, tấu các kỹ nhạc, ca tụng tán thán. Ở trong âm nhạc mà nói về các pháp khổ không, vô thường, vô ngã, bất tịnh. Lúc đó các lực sĩ lại bạch A Nan: Đức Như Lai nay đã vào Niết Bàn, cúng dường lần sau cùng rất là khó gặp. Chúng con xin thỉnh lưu lại nhục thân của Như Lai trong 7 ngày 7 đêm để tự ý cúng dường, khiến các trời người dù sống trong cõi sanh tử cũng đạt được an lạc, ngày đêm được an lạc. A Nan liền đem lời các lực sĩ hỏi A Nậu Lâu Đà. A Nậu Lâu Đà trả lời A Nan: lành thay, tùy ý. Bây giờ A Nan bảo các lực sĩ đồng ý lưu lại thân Phật trong 7 ngày 7 đêm để tự ý cúng dường. Khi các lực sĩ nghe A Nan nói như thế, trong lòng rất buồn mà lại cũng mừng vui, liền ở trong rừng bày biện các thứ cúng dường đủ trong 7 ngày. Bây giờ các lực sĩ đem bông mền mới và lụa mỏng quấn quanh thân Như Lai, sau đó thì đặt vào trong áo quan bằng vàng. Trong kim quan ấy rễ hương ngưu đầu chiên đàn và các hoa thơm. Sau đem kim quan bằng vàng đặt trong quan bằng bạc, đem quan bằng bạc đặt trong quan bằng đồng, lại đem quan bằng đồng đặt trong quan bằng thiết, rồi đưa quan bằng thiết đặt trên xe báo, tấu các loại nhạc ca tụng tán thán. Chư thiên trên hư không rải qua Mạng Đà La, qua Maha Mạng Đà La, qua Mạng Thù Sa, qua Maha Mạng Thù Sa, và trỗi nhạc trời liên tục cúng dường. Sau đó lần lượt hạ các lọng báo che kim quang xuống. Lúc đó các lực sĩ cùng nói với nhau rằng: thời gian 7 ngày đã đủ, chúng ta nên rước kim quang Đức Như Lai đi nhiễu quanh thành, khiến cho dân chúng tự do cúng dường, sau đó đến lại phía nam thành để trả tiền. Nói như vậy rồi liền cùng nhau rước kim quang Đức Như Lai. Họ đem hết sức mà khiêng, không nhấc lên được, đều cùng kinh sợ, ghi là không biết lý do gì, liền hỏi A Nậu Lâu Đà: chúng tôi cùng mọi người muốn rước kim quang của Phật đi nhiễu quanh thành, trở về cửa phía nam để cúng dường và trà tì, đã vận dụng hết sức lực của mình mà không thể nâng lên, chẳng rõ việc này là như thế nào, xin tôn giả vì chúng tôi mà chỉ dạy. Lúc đó A Nậu Lâu Đà nói với mọi người: sở dĩ như vậy là vì trên hư không chư thiên không muốn thỉnh kim quang của Phật đi nhiễu quanh thành. Từ cửa phía bắc rước vào đặt giữa thành, nhận các phẩm vật cúng dường của trời người. Sau đó từ cửa đông mà ra, đến tại khu bảo tháp quý mà làm lễ trà tì. Các lực sĩ nghe nói như thế rồi cùng nhau bảo rằng: ý của chư thiên như vậy cũng nên thuận theo. Liền thỉnh kim quang của Phật đi nhiễu quanh thành một vòng, từ cửa phía bắc đi vào đặt ở giữa thành, để hàng trời người được tự do cúng dường, trội các khúc nhạc di diệu, đốt hương rải qua, ca tụng tán thán. Chư thiên ở trên không rải qua Mạng Đà La, qua Maha Mạng Đà La, qua Mạng Thù Sa, qua Maha Mạng Thù Sa, cùng tấu nhạc trời lớp lớp cúng dường. Cúng dường đã xong, liền từ cửa thành phía đông mà ra, đến chỗ đền tháp quý báu. Đã đến đền kia, các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, trời rồng, tám bộ chúng đều thương cảm, nghẹn ngào không thể tự chế, liền gom góp cứu đầu chiên đàn và những tạp hương lại thành đống. Ở trên đống gỗ trải tấm lụa dày, căng màn báo lớn để che ở trên, rồi khiêng bảo quan nhiễu quanh đống gỗ thơm kia 7 vòng, đốt hương rải qua, tấu các kỹ nhạc, rồi đem bảo quan đặt trên đống gỗ thơm ấy, dùng dầu thơm quý rưới lên. Bây giờ bốn bộ chúng cùng chư thiên loài người đều mến níu xót xa, không thể tự chế, liền dùng lửa từ dưới mà thiêu, nhưng lửa không cháy được, cho đến 3 lần lại cũng như vậy. Khi ấy mọi người không biết thế nào, liền đem việc này hỏi A Nậu Lâu Đà: vì sao 3 lần đốt đống củi thơm mà vẫn không cháy? A Nậu Lâu Đà nói: sở dĩ như vậy là vì tôn giả Maha Ca Diếp đang ở nước Đạt Xoa Đa Kỳ Lợi, nghe Đức Như Lai sắp vào Niết Bàn, liền cùng 500 tỳ kheo từ nước ấy trở về để thấy Thế Tôn. Do đó Như Lai khiến lửa không cháy. Bây giờ đại chúng nghe nói như vậy đều khen ngợi việc rất kỳ đặc này. Bây giờ Maha Ca Diếp ở nước Đạt Xoa Đa Kỳ Lợi, từ xa nghe Như Lai tại thành Cưu Thi Na sắp vào Niết Bàn, trong lòng buồn thương nhớ tưởng, liền cùng với 500 tỳ kheo lên đường mà về. Cách thành không xa, thân thể quá mệt mỏi, ở tại bên đường cùng các tỳ kheo ngồi dưới gốc cây, thấy một ngoại đạo tay cầm hoa Mạng Đà La, Maha Ca Diếp liền hỏi: ông từ đâu lại? Tôi từ thành Câu Thi Na lại. Ca Diếp lại hỏi: ông có biết thầy tôi là bậc ứng cúng chánh biến tri không? Vị kia liền đáp: biết đạo sư của ông tại thành Câu Thi Na trong rừng Sa La giữa sông Thọ đã vào Niết Bàn nay đã 7 ngày. Vừa rồi chính tại khu đền tháp báo sắp sửa trà tị, trời người đông đủ cùng nhau cúng dường, tôi ở chỗ đó được cành qua trời này. Bây giờ Ca Diếp nghe nói như vậy rồi kêu thương nghẹn ngào. Các chúng tỳ kheo đều buồn bã vật vã xuống đất, rồi cùng nhau than thầm: "Than ôi khổ thay, con mắt thế gian đã mất." Lúc đó Ca Diếp an ủi: "Các ông không nên sầu khổ như thế. Tánh tướng của các hành thảy đều như vậy. Nếu Như Lai bậc tôn quý còn không tránh khỏi, huống lại người khác, mà được thoát sao? Nên cầu mong xa lìa nỗi khổ ở đời. Nay mau lên đường đến trước khu đền Tháp Báo để lễ bái kim ngưỡng." Khi ấy trong chúng có các vị tỳ kheo tuổi già xuất gia, ngu si không trí, cùng nhau nói: "Khi Phật còn ở đời luôn ngăn cấm khiển trách chúng ta không được buông lung tâm ý, nay đã vào niết bàn, chúng ta thích thú lắm sao?" Bây giờ Ca Diếp cùng các thầy tỳ kheo tiến về thành Cưu Thi Na, đến khu đền Tháp Báo, trông thấy Kim Quang Như Lai đặt trên đống củi thơm, đều than khóc, nước mắt tuôn trào, nhiễu quanh bảy vòng, rồi lên đống củi thơm, đến chỗ Quang Báo ở phía dưới chân, kêu khóc gào than, đầu mặt đảnh lệ. Bây giờ Như Lai ở trong Quang Báo bày hai chân ra, Ca Diếp thấy vậy tăng thêm buồn sợ. Lúc đó các hàng trời người đã thấy việc kỳ lạ, đặc biệt hy hữu như vậy, ai cũng thở than, sinh lòng buồn khổ lưu luyến. Bây giờ Ca Diếp thấy trên chân Phật mà có chấm dơ, liền quay lại hỏi A Nan: "Trên chân Đức Như Lai vì nguyên nhân gì mà có vết dơ này?" A Nan đáp rằng: "Đức Như Lai khi mới vào niết bàn, bốn bộ chúng đầy đủ, khi ấy tôi suy nghĩ, nếu khiến đại chúng cùng một lúc tiến vào, những người nữ yếu đuối ắt không được đến trước, liền thuận cho các tỳ kheo ni và Ưu Bà Di được trước đến chỗ Như Lai để lễ bái cúng dường. Lúc ấy có một Ưu Bà Di nghèo khó, tuổi đã 100, thấy các Bà La Môn cùng các sát lợi, trưởng giả, cư sĩ, lược sĩ, vợ con, già trẻ, lớn nhỏ đem các hương hoa di diệu lớp lớp cúng dường, tự thương mình nghèo khổ không lấy gì để biểu lộ lòng thành. Nghĩ như vậy tăng thế buồn thương, đến dưới chân Phật lòng càng ảo não khóc lóc không nguôi, làm dơ chân Như Lai. Bây giờ Tôn giả Ca Diếp đã nghe nói vậy, trong lòng buồn bã, quở trách A Nan không lo liệu ngăn ngừa để đến nỗi có vết bẩn này, liền dùng hương hoa cúng dường kim quan của Đức Phật lễ bái tán thán, thảy đều hoàn tất. Lúc ấy hai chân tự nhiên thâu vào. Ca Diếp liền trở về dưới đất. Do thần lực của Phật nên đống củi thơm tự cháy, bốn mặt lửa bốc lên. Trải qua 7 ngày kim quang mới cháy hết. Lúc này chư thiên rưới mưa khiến cho ngọn lửa tắt. Các chúng lực sĩ thâu lấy xá lợi. Do ngàn lớp lụa quấn quanh thân Phật, lớp trong cùng và một lớp chồng ngoài, còn như cũ không cháy và bao bọc xá lợi ở trong. Đúng lúc ấy, chư thiên từ hư không tung rải các loài hoa di diệu và tấu kỹ nhạc, ca tụng tán thán cúng dường xá lợi. Bây giờ đại chúng cùng các lực sĩ đến, tất cả bày ra các thứ phẩm vật để cúng dường. Các chúng lực sĩ liền dùng bình bằng vàng thu lấy xá lợi, đặt lên xe báo, đốt hương rải hoa, tấu các kỹ nhạc, rước trở về thành, dựng lầu cao lớn mà đem xá lợi đặt ở trên lầu. Lại sai bốn binh lo phòng vệ giữ gìn, chỉ chịu cho các tỳ kheo và tỳ kheo ni được vào lễ bái lần lượt cúng dường. Ngoài ra các quốc vương, Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, hết thảy dân chúng đều không cho đến trước. Bây giờ vua A Xà Thế, con bà Di Đề Hy, nghe các lực sĩ kia thâu lấy xá lợi của Phật để trên lầu cao, lại sai bốn binh phòng vệ giữ gìn, lòng rất buồn phiền. Lại cũng tức giận các lực sĩ kia, liền sai thân tín nói với các lực sĩ: "Đức Thế Tôn ở đời cũng là thầy tôi, khi vào niết bàn ân hận vì không được gặp. Dòng họ của tôi cùng Đức Thế Tôn đều là sát lợi, các vị sao riêng thu xá lợi để trên lầu cao, lại còn sai bốn binh phòng vệ giữ gìn, không phân chia cho người khác. Các vị nên phân chia cho tôi một phần. Tôi muốn xây dựng tháp đẹp ở trong nước để cúng dường. Nếu có thể ưng thuận thì sự giao hảo luôn luôn tốt đẹp, còn không bằng lòng thì sẽ đem binh trừng phạt các vị." Vua 7 nước khác cùng các vị ở thành Ly Sa, ở thành Tỳ Gia Ly, vân vân, đều sai sứ giả đến, pháp chia cũng đều như vậy. Bây giờ Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ cũng sai thân tín đến thưa với lực sĩ: "Đức Thế Tôn cũng là thầy của chúng tôi, xin thương xót phần xá lợi cho." Khi ấy sứ giả các nước đến chỗ các lực sĩ trình bày đầy đủ ý vua nước họ. Các lực sĩ nghe thấy xong, trong lòng bất bình, trả lời các sứ giả: Đức Phật đến nước chúng tôi mà nhập niết bàn, xá lợi tự nhiên thuộc về chúng tôi. Ở cõi nước khác, muốn tạo bảo tháp trang nghiêm để cúng dường, việc này không thể được. Nếu bảo tháp ở đây hoàn thành, tự ý các vị muốn cúng, đến đây cúng dường lễ bái. Nếu muốn giấy binh để vào chốn này, quân dân nước này đủ sức lo liệu. Các sứ giả kia trở về nước mình, người người hướng lên vua trình bày việc như vậy. Các vua nghe xong ôm lòng giận dữ, đều chỉnh đốn bốn binh kéo đến công phạt. Lúc này lực sĩ cũng sửa sang chiến cụ để chống lại địch. Trong thành Cư Thi Na có một bà la môn tên là Đồ Lô Na, thông minh trí tuệ, thâm tính tam bảo, tâm tự suy nghĩ: Nếu vua tám nước kia cùng các ly xa sức lực tráng kiện, binh chúng tinh nhuệ, giá lại các lực sĩ dù dũng mãnh cũng khó địch nổi. Nếu đánh nhau với họ, ắt khó bảo toàn. Nghĩ vậy rồi liền bàn với các lực sĩ: Các vị tuy rất dũng mãnh, nhanh nhẹn, quả cảm, nhưng tám quốc vương kia chung sức đồng lòng, mọi người nhóm lại, quân trận hùng mạnh, nếu chiến đấu với họ sẽ không lường trận thế dữ dội. Khi giới sắc bén, khi đã giao tranh ắt có tổn thương tàn hại. Đức Như Lai ở đời dạy người thực hành từ bi, mà ngày nay bỗng dưng cùng nhau giết hại. Các vị không nên tham tiếc xá lợi, nên phân chia cho các nước và những ly xa vân vân. Mỗi quốc giới đều tạo dựng bảo tháp xứng với lời dạy ngày xưa của Đức Thế Tôn, lại khiến cho các vị đều được phước lợi. Các chúng lực sĩ nghe nói như vậy, tâm ý thông tỏ, liền đáp rằng: Lời của ông nói thật hợp lý, xin thuận theo ý kiến của ông. Bà La Môn kia thấy các lực sĩ đều cởi bỏ binh giáp, liền ra ngoài thành nói với các vua: Các vị đã vì việc gì mà giấy binh? Các vua đáp rằng: Chúng tôi vì pháp nên từ xa đến cầu thỉnh xá lợi mà bị chống cự, không chịu phân chia, cho nên chúng tôi kéo binh cùng đến. Bà La Môn lại nói với các vua: Chúng tôi đã cùng nhau là muốn cầu hòa. Các lực sĩ thảy đều phân chia xá lợi với quý vị, chứ gì có thể dùng binh báo, tôi sẽ vì quý vị mà phân chia. Tám vị quốc vương đều hoan hỷ cùng trao bình vàng. Bà La Môn này nhận các bình vàng cầm trở vào thành, ở trên lầu cao mà phân chia xá lợi, rồi trao cho tám vị quốc vương. Khi tám vị vua đã được phần xá lợi, đều phấn khởi cung kính trở về nước mình, đều tạo dựng bảo tháp. Bà La Môn này theo các lực sĩ xin cái bình đã phân chia xá lợi, tự tạo tháp thờ. Các vị lực sĩ lấy phần xá lợi của mình ở chỗ trà tì, hợp với tro than còn lại mà tạo dựng bảo tháp. Như vậy là gồm có tất cả 10 chỗ tạo tháp. Đức Như Lai từ ban đầu sắp vào niết bàn, khi vào niết bàn cho đến lúc trà tì tạo dựng các bảo tháp, sự việc là như vậy. Về sau Ca Diếp cùng Tôn giả A Nan và các thầy tỳ kheo ở nơi thành Dương Xá kết tập Tam Tạng kinh điển.